Chiến thần ở Dề, chương 1263, con muốn anh ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Đoàn Vô Viêm thấy được người tới, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đoàn Vô Nhai, tôi thật sự muốn nhìn thử xem anh có thể làm gì trước mặt sư phụ tôi. Đoàn Vô Viêm cười lớn nói. Người tới không phải ai xa lạ mà chính là La Tu, sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Mà Tu La không chỉ là sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Ở hoàng tộc họ Đoàn, thực lực của lão ta chỉ đứng sau Đoàn Hoàng, cũng là thần cảnh đỉnh phong. Nhị hoàng tử, hoàng chủ có lệnh phải giết Dương Thanh, thế mà cậu lại sai người dẫn Dương Thanh đi. Trong mắt cậu còn có hoàng chủ nữa không? La Tu đứng trước mặt Đoàn Vô Nhai, lạnh lùng nói, trong đôi mắt đỏ ngầu của Đoàn Vô Nhai ngập tràn ý chí chiến đấu. Ông ta nhìn chằm chằm La Tu gằn giọng nói, các người có biết thực lực võ thuật của cậu thanh mạnh cỡ nào không? Trạng thái chiến đấu của cậu ấy lúc ở đỉnh cao có thể chiến đấu với cao thủ siêu phàm cảnh. Bây giờ tôi đã là bạn của cậu ấy. Đợi sau khi cậu ta kế thừa đế thôn, chắc chắn sẽ không để hoàng tộc họ Đoàn chúng ta chịu thiệt đâu. Vẻ mặt La Tu bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Cậu cũng đã nói đó là lúc thực lực của cậu ta ở đỉnh cao, nhưng lúc này cậu ta lại sống chết chưa rõ. Dù có tỉnh lại có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cậu ta có tư cách gì làm bạn với hoàng tộc họ Đoàn? Thần y của hoàng tộc họ Đoàn đã khám bệnh cho Dương Thanh. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất tốt, chỉ là không biết tại sao mãi vẫn không tỉnh lại. Đoàn Vô Nhai vô cùng kiên quyết nói, tôi tin không bao lâu nữa Dương Thanh nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu tin là chuyện của cậu, tôi chỉ biết hoàng chủ đã giao nhiệm vụ giết Dương Thanh cho tôi thì tôi nhất định phải làm. La Tu không hề dao động, giống như người máy, cực kỳ hờ hững nói, nhị hoàng tử. Tôi không muốn ra tay với cậu, nhưng nếu cậu lại ngăn cản nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Sau khi cảnh cáo Đoàn Vô Nhai, La Tu lại nói, Vô Viêm, giết Dương Thanh, bây giờ Dương Thanh sống chết không rõ. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết anh, nhưng công lao này nhất định phải dành cho Đoàn Vô Viêm. La Tu là sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Đương nhiên lão ta sẽ không tranh công với Đoàn Vô Viêm. Vâng, sư phụ. Đoàn Vô Viêm mừng như điên. Một khi giết chết Dương Thanh, biết đâu chừng hoàng chủ sẽ tính công lớn cho ông ta thì sao? Bây giờ ông ta đã có được một viên luyện thể đan. Nếu Đoàn Hoàng ban thưởng cho ông ta nhất định giá trị sẽ không kém luyện thể đan. Dương Thanh, chết đi. Tuy Đoàn Vô Viêm bị Đoàn Vô Nhai một đòn đánh bay, nhưng Đoàn Vô Nhai lại không nặng tay với ông ta. Lúc này trên người ông ta lập tức bộc phát hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ. Đạp một cước lên đầu Dương Thanh. Cậu dám? Đoàn Vô Nhai nổi giận gầm lên, muốn xông lên. Thế nhưng ông ta vừa nhấc chân lên liền bị La Tu chặn lại. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của Đoàn Vô Viêm càng lúc càng gần đầu của Dương Thanh. Oành, lúc này Độc Du đột nhiên vọt tới đấm lên lồng ngực Đoàn Vô Viêm. Đoàn Vô Viêm phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Đoàn Vô Nhai không nặng tay với Đoàn Vô Viêm nhưng Độc Du thì sẽ không nương tay. Dù lúc nãy ông ta đã bị La Tu đánh bị thương nặng nhưng vẫn có thể bộc phát được 8 phần sức mạnh. Đoàn Vô Viêm không hề đề phòng hứng chọn một đòn của Độc Du. Ông muốn chết, trong mắt La Tu lóe lên sát khí. Thân hình lóe lên vọt thẳng về phía Độc Du. Độc Du biết rõ, hôm nay chỉ có liều chết mới có thể tìm được đường sống. Nếu không sẽ bỏ mạng tại đây. Ông ấy không hề do dự. Cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ dâng trào. Giết, ông ấy hơi nhấc chân lên nghênh chiến. Đoàn Vô Nhai biết rất rõ, có Tu La ở đây Độc Du sẽ thua chắc. Thân hình ông ta lóe lên vọt về phía La Tu. Oành, Oành, hai tiếng va chạm nặng nề lần lượt vang lên. Tiếng va chạm thứ nhất là đòn lấy mạng của Tu La, khiến Độc Du bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Tiếng va chạm thứ hai là Đoàn Vô Nhai đánh một đòn vào sau lưng La Tu. Nhưng La Tu cũng chỉ bị đẩy về trước 3-4 bước đã đứng vững lại. La Tu, đừng ép tôi. Đoàn Vô Nhai gần như cắn răng nói ra câu này. Cả người ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu. Luồng hơi thở võ thuật vô hạn gần với thần cảnh đỉnh phong không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta. La Tu nhíu mày. Trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên lão ta cảm nhận được bây giờ võ thuật của Đoàn Vô Nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Lão ta khiếp sợ tột độ. Đoàn Vô Nhai chỉ lớn hơn Đoàn Vô Viêm 2 tuổi. Nhưng Đoàn Vô Viêm mới đột phá thần cảnh hậu kỳ, thế mà Đoàn Vô Nhai lại sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong sao? Dù thiên phú của Đoàn Vô Viêm có mạnh hơn nữa cũng không có hy vọng đột phá thần cảnh đỉnh phong trong 2 năm nữa. Nói cách khác, một khi Đoàn Vô Nhai đột phá thần cảnh đỉnh phong, sẽ lập tức trở thành thiên tài võ thuật đầu tiên của hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Vô Viêm là đệ tử của lão ta. Ngày mai sẽ được sắc phong là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Ở thời điểm quan trọng này, lão ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lập tức sát khí của Tu La đối với Đoàn Vô Nhai càng đậm. Đoàn Vô Nhai cảm nhận được sát khí mãnh liệt của Tu La với mình. Hai mắt ông ta trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm La Tu. Ông muốn giết tôi. La Tu khịt mũi. Tôi không có ý định đối đầu với nhị hoàng tử. Nếu nhị hoàng tử nhất định ngăn cản tôi thực hiện mệnh lệnh của hoàng chủ, thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Nếu tôi lỡ tay làm nhị hoàng tử bị thương, tôi nghĩ hoàng chủ cũng sẽ không trách tội tôi đâu nhỉ. Đoàn Vô Nhai cười lạnh. La Tu, ông không cần tìm lý do đường hoàng để giết tôi đâu. Muốn đánh thì đánh, không cần giả dối như vậy. Sát khí trong mắt La Tu càng đậm. Tuy lão ta muốn giết Đoàn Vô Nhai, nhưng cũng biết rõ thân phận của Đoàn Vô Nhai. Tuy giết không được Đoàn Vô Nhai, nhưng lão ta có thể làm Đoàn Vô Nhai bị thương nặng. Chắc chắn sẽ khiến căn cơ võ thuật của Đoàn Vô Nhai bị tổn thất nặng nề, đúng không? Chỉ cần ngăn chặn con đường phát triển võ thuật của Đoàn Vô Nhai là được. Nếu nhị hoàng tử cứ nhất định ngăn cản thì đừng trách tôi. La Tu vừa dứt lời, một luồng áp lực khủng bố của cao thủ thực lực thần cảnh đỉnh phong càn quét về phía Đoàn Vô Nhai. Một giây sau, La Tu biến mất tại chỗ. Ý chí chiến đấu trên người Đoàn Vô Nhai điên cuồng phun trào. Ông ta giận dữ hét. Phá! Theo tiếng hét của ông ta, khí thế võ thuật trên người ông ta vọt thẳng lên trời. Oành oành oành! Lúc này hai người giao đấu Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Đoàn Vô Viêm vừa bị Độc Du đánh bị thương nặng. Lúc này lại thấy Đoàn Vô Nhai đánh nhau với La Tu, nhưng khi thấy Đoàn Vô Nhai chỉ rơi vào thế hạ phong, ông ta cũng ngẩn người. Chuyện này, sao có thể? La Tu là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thế mà Đoàn Vô Nhai lại dùng thực lực thần cảnh hậu kỳ để giao đấu với La Tu. Ông ta vốn nghĩ Đoàn Vô Nhai sẽ không đỡ nổi một đòn của La Tu. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà hai người đã đánh với nhau mười mấy hiệp. Mà Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là bị chèn ép chứ không bị một đòn đánh bay như tưởng tượng của Đoàn Vô Viêm. Không ngờ nhị hoàng tử lại che giấu thực lực giỏi như vậy. Với thực lực hiện giờ của cậu, dù là thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của cậu, đúng không? Sau khi một đòn đẩy lui Đoàn Vô Nhai, La Tu híp mắt nói. Sau, cách chương.